Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Masters of Private Equity and Venture Capital Management Lessons from the Pioneers of Private Investing của Robert Finkel là một cuốn sách phi hư cấu về đầu tư tư nhân, tập trung vào kinh nghiệm thực tế của những người tiên phong trong Private Equity và Venture Capital. Sách được xây dựng từ các cuộc phỏng vấn gốc với khoảng 10 nhà đầu tư kỳ cựu, nên trọng tâm không nằm ở lý thuyết trừu tượng mà ở cách họ chọn doanh nghiệp, làm việc với ban quản lý, tạo giá trị sau khi rót vốn và xử lý rủi ro trong môi trường biến động. Đây là một cuốn sách mang tính thực hành rõ rệt, kết hợp câu chuyện nghề nghiệp với các bài học quản trị. Vì vậy, nó phù hợp với người muốn hiểu cách tư duy của các nhà đầu tư hàng đầu khi đánh giá con người, thị trường và chiến lược thoái vốn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách chọn và làm việc với đội ngũ quản lý mới là biến số quyết định trong đầu tư tư nhân. Một trong những chủ đề trung tâm của cuốn sách là vai trò của đội ngũ quản lý trong thành công của khoản đầu tư. Các nhà đầu tư được phỏng vấn đều xem việc chọn đúng người quan trọng không kém, thậm chí còn hơn cả việc tìm đúng thương vụ. Điều này phản ánh thực tế của Private Equity và Venture Capital, nơi vốn chỉ là điểm khởi đầu. Còn giá trị cuối cùng phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thực thi được chiến lược hay không. Sách cho thấy nhà đầu tư không chỉ ngồi quan sát từ xa mà phải biết hỗ trợ, kiểm soát và tạo cơ chế phối hợp với ban điều hành. Họ cần đánh giá năng lực, tính kỷ luật, khả năng thích ứng và mức độ phù hợp văn hóa của CEO và đội ngũ lãnh đạo. Điểm đáng chú ý là việc quản lý mối quan hệ này không chỉ nhằm giám sát rủi ro, mà còn để xây dựng sự đồng thuận trong các quyết định lớn. Vì vậy, bài học ở đây là giá trị của khoản đầu tư thường bắt đầu từ chất lượng con người và cách thiết kế quan hệ giữa nhà đầu tư với người điều hành. Thứ hai, tạo giá trị sau mua lại bằng cải tiến vận hành thay vì chỉ dựa vào tài chính. Cuốn sách nhấn mạnh rằng nhà đầu tư giỏi không chỉ kiếm lời nhờ cấu trúc giao dịch hay đòn bẩy tài chính, mà chủ yếu nhờ cải thiện hoạt động của công ty danh mục. Đây là điểm giúp sách khác với những mô tả đơn thuần về deal making. Các bậc lão luyện trong sách nói nhiều về việc cải tổ quy trình, tăng hiệu quả, củng cố hệ thống quản trị và mở rộng năng lực triển khai của doanh nghiệp sau khi đầu tư. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng trong private equity, nơi giá trị có thể được tạo ra bằng việc nâng biên lợi nhuận, cải thiện dòng tiền và làm rõ trách nhiệm ra quyết định. Sách cũng cho thấy việc tạo giá trị không phải là một công thức chung cho mọi công ty, mà phụ thuộc vào từng ngành, từng giai đoạn phát triển và từng vấn đề quản trị cụ thể. Do đó, nhà đầu tư phải biết quan sát vận hành ở mức rất chi tiết, từ tổ chức bộ máy đến đo lường hiệu quả. Thông điệp chính là vốn thông minh chỉ phát huy tối đa khi đi kèm với can thiệp vận hành có kỷ luật và có mục tiêu. Thứ ba, mở thị trường mới và tìm cơ hội chưa được định hình là bản lĩnh cốt lõi của Venture Capital. Một mạch nội dung quan trọng khác của sách là cách các nhà đầu tư tiên phong nhận diện và theo đuổi thị trường mới. Trong Venture Capital, cơ hội thường nằm ở những lĩnh vực chưa có chuẩn mực rõ ràng, nơi sản phẩm, mô hình kinh doanh và nhu cầu khách hàng còn đang hình thành. Sách cho thấy các nhà đầu tư kỳ cựu không chỉ đánh giá công nghệ hay ý tưởng, mà còn nhìn vào khả năng thị trường chấp nhận một mô hình mới và khả năng công ty dẫn dắt sự thay đổi đó. Điều này khiến việc đầu tư mang tính khám phá cao hơn so với tài chính truyền thống. Các cuộc phỏng vấn trong sách làm nổi bật tinh thần tiên phong, nghĩa là dám tham gia vào những vùng chưa chắc chắn nhưng có tiềm năng tạo ra ngành mới hoặc tái cấu trúc ngành cũ. Tuy vậy, sách không cổ vũ mạo hiểm mù quáng. Trái lại, nó cho thấy nhà đầu tư giỏi thường kết hợp trực giác thị trường với kỷ luật đánh giá quản trị và thực thi. Từ đó, người đọc hiểu rằng đầu tư vào đổi mới không chỉ là đặt cược vào ý tưởng, mà là đánh cược vào năng lực xây dựng thị trường của cả đội ngũ sáng lập và nhà đầu tư đồng hành. Thứ tư, quản trị rủi ro, định giá và giám sát danh mục là nền tảng để bảo vệ lợi nhuận bên cạnh việc tạo giá trị. Sách cũng dành chỗ đáng kể cho cách các nhà đầu tư kiểm soát rủi ro trong danh mục. Những khái niệm như phân tích waterfall, stress testing, theo dõi hiệu quả và gắn mục tiêu quản lý với mục tiêu của nhà đầu tư cho thấy private investing không thể dựa vào cảm tính. Mỗi khoản đầu tư đều có nhiều kịch bản biến động, nên nhà đầu tư phải biết đánh giá mức độ tổn thương của doanh nghiệp trước thay đổi về tăng trưởng, thanh khoản hoặc điều kiện thị trường. Phần này của sách có ý nghĩa thực tiễn cao vì nó chuyển trọng tâm từ câu chuyện thắng lớn sang câu chuyện quản trị sai số. Một danh mục tốt không chỉ cần các thương vụ có tiềm năng mà còn cần cơ chế phát hiện sớm dấu hiệu lệch hướng. Việc giám sát định kỳ giúp nhà đầu tư hiểu công ty đang đi đúng kế hoạch hay không, đồng thời tạo áp lực tích cực để ban điều hành giữ kỷ luật. Chính ở đây, sách cho thấy đầu tư tư nhân là sự kết hợp giữa tìm kiếm cơ hội và xây dựng hệ thống phòng thủ đủ mạnh để không đánh mất thành quả đã tạo ra. Cuối cùng, bài học từ những người tiên phong được trình bày qua phỏng vấn và câu chuyện nghề nghiệp. Điểm làm nên bản sắc của cuốn sách là cấu trúc dựa trên phỏng vấn các nhân vật có ảnh hưởng trong ngành, thay vì một bài phân tích học thuật khô cứng. Cách viết này giúp người đọc tiếp cận được góc nhìn đa dạng từ nhiều thế hệ nhà đầu tư. Mỗi người có trọng tâm riêng về quản lý, chiến lược, con người và cơ hội. Nhờ những câu chuyện nghề nghiệp cụ thể, các nguyên tắc đầu tư trở nên dễ hiểu và gắn với bối cảnh thực tế hơn. Đồng thời, hình thức trình bày này cũng cho thấy ngành private equity và venture capital không vận hành bằng một công thức cố định. Có người nhấn mạnh vào xây dựng đội ngũ, có người chú trọng tạo thị trường, có người quan tâm mạnh đến tài chính và kiểm soát. Sự đa dạng đó không làm loãng nội dung mà phản ánh đúng bản chất của ngành. Nơi thành công thường đến từ sự kết hợp giữa tầm nhìn, kỷ luật và khả năng thích ứng. Với người đọc, đây là cơ hội tiếp cận kinh nghiệm tích lũy của nhiều nhà đầu tư hàng đầu trong một nguồn tài liệu gọn mà giàu chiều sâu. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người làm private equity, venture capital, tài chính doanh nghiệp, quản trị đầu tư, cũng như sinh viên và người nghiên cứu muốn hiểu cách những nhà đầu tư kỳ cựu tư duy về con người, thị trường và tạo giá trị sau đầu tư. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở chỗ sách không chỉ kể chuyện thành công mà còn cho thấy các nguyên tắc ra quyết định, giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp trong thực tế. Người đọc có thể rút ra bài học về chọn ban lãnh đạo, cải thiện vận hành, quản trị rủi ro và chuẩn bị cho thoái vốn, tức là những năng lực cốt lõi của đầu tư tư nhân hiện đại. So với nhiều sách cùng chủ đề, chỉ tập trung vào chiến lược giao dịch hoặc tiểu sử cá nhân. Cuốn này nổi bật ở cách tổng hợp trực tiếp kinh nghiệm của nhiều người tiên phong thành một bộ bài học quản trị có tính ứng dụng. Nó cũng hữu ích cho những ai muốn hiểu vì sao vốn tư nhân không chỉ là chuyện tiền, mà là chuyện can thiệp đúng vào doanh nghiệp đúng lúc. Chính sự kết hợp giữa chiều sâu thực tiễn và góc nhìn lịch sử ngành làm cho cuốn sách có vị trí riêng trong nhóm sách về Private Investing. Nếu bạn muốn ủng hộ Finkel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!